Tiên Luyện Chi Lộ, chương 316, Nhập Ma, góc truyện audio.com, Bích Vân Thiên Di Thuật, bí thuật do hai người Tương Sơn và Bích U Tiên Tử liên thủ thi triển giống như thuấn di. Chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách tận 10 dặm đối với Trương Hằng. Tốc độ viễn độn của Bích Vân Thiên Di Thuật tuy kém ngân quang độn của Trương Hằng và lôi đình bá vương độn, nhưng ưu thế của loại pháp thuật này chính là tiêu hao nguyên khí không quá mức khủng bố. Mà giờ phút này, Bích Vân Thiên Di Thuật được hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ liên thủ thi triển, bất kể là khoảng cách hay tốc độ đều mạnh mẽ hơn so với một mình một người thi triển rất nhiều. Đang khống chế Tử Diệu Thần Thảm, sắc mặt Trương Hằng hơi đổi. Không ngờ dưới sự liên thủ của hai gã Nguyên Anh kỳ lại có thể thi triển ra bí thuật bậc này. Từ đó, hắn nếu muốn để phân thân thoát khỏi hai người kia thì độ khó đã gia tăng không ít. Hưu, vừa mới thi triển Bích Vân Thiên Di Thuật một lần, Bích U Tiên Tử và Tương Sơn trưởng lão không chút do dự lại thi triển bí thuật này thêm lần nữa. Khoảng cách lại gần hơn 10 dặm, mà lúc này, phân thân Trương Hằng chỉ còn cách bọn họ 2-3 dặm. Chỉ một lúc nữa sẽ có thể bị công kích một cách dễ dàng. Trước giết chết phân thân của hắn, đôi mắt Tương Sơn lão nhân đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bích quang trên người mãnh liệt, Bích Vân dưới chân lập tức lao về phía trước 2 dặm. Lần này, hắn bằng thực lực bản thân thi triển Bích Vân Thiên Di Thuật đi truyền cự ly ngắn. Mà lúc này, hai người còn cách phân thân Trương Hằng không tới một dặm đã tiến nhập vào phạm vi công kích hữu hiệu của Tương Sơn trưởng lão. Để ta trước giải quyết phân thân của ngươi đi, Tương Sơn trưởng lão lạnh lùng nói. Ống tay áo hơi phất lên, một mảnh ngọc băng màu xanh phá không đánh ra mang theo hàn khí lẫm lẫm bức nhân. Phân thân Trương Hằng lập tức cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Một kích tùy ý của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mạnh hơn tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phải gấp đôi. Đây cũng chính là lý do mà Tương Sơn trưởng lão có thể lớn miệng như vậy, hoàn toàn không sợ bản tôn và phân thân Trương Hằng. Khi ngọc băng màu xanh sắp đánh trúng phân thân Trương Hằng, chân trời phát ra một trận gào thét và âm thanh như sấm nổ. Một đạo quang đoàn màu bạc mang theo lôi điện màu tím cuồng bạo từ trên trời giáng xuống. Một thanh niên với sắc mặt đạm mạc vươn nắm tay, hung hăng nện lên trên ngọc băng. Chi chi, lôi điện bạo liệt và ngân quang quỷ dị đã đánh cho ngọc băng kia tan nát. Ngay tại thời khắc nguy hiểm này, Trương Hằng đã sử dụng lưu tinh độn kịp thời chạy tới, trợ giúp phân thân giải quyết một phiền toái. Sắc mặt hơi tái nhợt, trên người Trương Hằng ngưng kết một chút băng xương nhưng theo ngân diễm nhoáng lên. Đám băng xương này liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Hai Trương Hằng với ánh mắt lạnh lùng, đứng đối diện với hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Không tồi không tồi. Không nghĩ tới ngươi thật sự đã tu thành bí thuật thân ngoại hóa thân, tiềm lực vượt xa tưởng tượng của ta. Có lẽ thêm mấy năm nữa, toàn bộ tam tinh vực cũng không có ai là đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết nơi này. Tương Sơn trưởng lão nhìn bản tôn Trương Hằng, sát khí trong mắt càng lúc càng rõ ràng. Hoàn toàn khác với Vũ Vô Cực, Tương Sơn trưởng lão tuyệt đối phải bóp chết tất cả uy hiếp tới bản thân và môn phái từ trong trứng nước. Hắn đã hạ quyết tâm, dù phải trả đại giới cũng phải bắt sống thanh niên trước. Góc truyện audio.com, mắt này, nếu không bắt sống được thì phải hoàn toàn diệt sát, thần sắc Bích U Tiên Tử lạnh lùng, tràn ngập một tia oán hận khắc cốt ghi tâm. Đôi mắt vốn trong sáng lúc này cũng bị sát phạt và lệ khí chiếm lĩnh. Bộ váy trắng tung bay phần phật lộ ra da thịt trắng hồng, phong quang vô hạn. Nàng nhìn chằm chằm Trương Hằng, sát khí còn mãnh liệt hơn vài phần so với Tương Sơn trưởng lão. Tương Sơn trưởng lão cảm nhận được dị trạng của Bích U Tiên Tử. Hiểu được nội tâm nàng đã bị giết chóc và cừu hận xâm chiếm, nếu muốn hóa giải cũng chỉ có hai phương pháp. Một là nghĩ cách thức tỉnh nàng, hai là phải diệt sát Trương Hằng ở đối điện. Tương Sơn trưởng lão không chút do dự lựa chọn phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ nhất thật sự có thể thậm chí mang tới một ít ảnh hưởng tiêu cực cho Bích U Tiên Tử sau này. Mà dùng phương pháp thứ hai, Bích U Tiên Tử khẳng định có thể bộc phát ra sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Điều này có lợi cho việc đối phó thanh niên trước mắt này. Muốn giết ta, không có khả năng, bản tôn Trương Hằng mang theo vài tia trào phúng, phân thân bên cạnh hắn chợt nhoáng lên, hóa thành một đạo quang đoàn màu bạc, tiến nhập vào trong cơ thể Trương Hằng, hưu, thân hình Trương Hằng đột nhiên biến mất tại chỗ, trong không khí còn lưu lại vài tia lôi điện màu tím hình cung, phát ra âm thanh chi chi. Ngân quang thiểm thước thuật, Trương Hằng lóe lên, đã lướt ra ngoài mấy chục trượng. Tương Sơn trưởng lão lâm vào động dung, độn thuật thật đáng sợ. Chúng ta mau đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Tương Sơn trưởng lão và Bích U Tiên Tử hơi sừng sốt liền khôi phục lại. Hai người lập tức liên thủ cùng khống chế Bích Vân dưới chân. Mà ở ngoài mấy chục trượng, Trương Hằng đạp lên Tử Diệu Thần Thảm, tốc độ còn nhanh hơn một chút so với hai người liên thủ. Khoảng cách song phương cũng chậm rãi tăng lên, một mảnh quang huy màu tím từ tử diệu thần thảm kéo dài ra. Bao lấy thân thể Trương Hằng, khiến hắn thoải mái trường phong phá lãng, mang theo lôi điện không ngừng lóe lên, lao về phía xa xa. Bạn đang đọc truyện tải. Ở thời khắc này, khí tức đáng sợ và uy lực chân chính của tử diệu thần thảm đã hiện lộ ra. Mặc dù Thương Sơn trưởng lão và Bích U tiên tử liên thủ nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách với Trương Hằng đang càng lúc càng tăng lên. Pháp bảo phi hành dưới chân hắn, hóa ra là pháp bảo đỉnh cấp, khuôn mặt Thương Sơn trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, Bích U tiên tử bên cạnh lại lộ ra vẻ oán hận và không cam lòng. Dưới pháp bảo phi hành cùng thần thông lôi điện ra chỉ Trương Hằng có thể thoải mái dựa vào tốc độ này để thoát đi sự đuổi giết của hai người, vượt qua tưởng tượng của hai trưởng lão Nguyên Anh kỳ Bích Tuyết Tương Vân Tông. Khó trách bản tôn người này chạy tới thì ra ỷ vào có pháp bảo phi hành đỉnh cấp trong tay. Trên mặt Thương Sơn trưởng lão cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, trong mắt ngược lại lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Đó chính là pháp bảo phi hành đỉnh cấp, đủ để khiến Thương Sơn trưởng lão động tâm mãnh liệt. Thương Sơn trưởng lão phán đoán ưu thế của pháp bảo đỉnh cấp này không chỉ thể hiện ở mặt tốc độ phi hành mà có thể còn có công hiệu khác. Bất tử tà đế này liên quan tới huyết sát động phủ. Bản nhân chẳng những có thể xuất hồ ý liệu tu thành thân ngoại hóa thân mà còn có được pháp bảo phi hành đỉnh cấp khiến người ta hâm mộ. Chẳng lẽ hắn chiếm, gocchuyenaudio.com, được bảo vật kinh thiên lưu lại trong huyết sát động phủ. Thương Sơn trưởng lão đột nhiên cho ra một kết luận khiến mình hoảng sợ. Trong nhất thời vẻ tham lam càng hiện rõ trong mắt, thân thể hắn thậm chí còn khẽ run mấy cái. Huyết sát thần đế là nhân vật mạnh mẽ bực nào? Trong mắt hắn, tam tinh vực cũng chỉ như con kiến. Bảo vật lưu lại trong động phủ hắn sẽ khiến người ta động tâm như thế nào? Thương Sơn trưởng lão sống hơn 1.000 năm, từ 300 năm trước tấn chức Nguyên Anh hậu kỳ nhưng cho tới nay tu vi cũng không hề tiến thêm. Nếu không thể có được đột phá, như vậy, hắn cũng chỉ còn cách đại nạn thời gian hơn 100 năm mà thôi. Mấy năm trước hắn cũng không quá ảo tưởng vào việc thăng cấp. Mà huyết sát động phủ thật có thể lưu lại một ít linh đạn hiếm có. Không chừng có thể khiến hắn thăng cấp tu vi, thậm chí có thể tiến vào cả hóa thần kỳ. Chỉ cần giết được hắn hóa thần kỳ sẽ có hy vọng. Trong vô tình, nội tâm Thương Sơn trưởng lão đã bị lòng tham xâm chiếm. Mà sát khí và oán hận trong mắt Bích U tiên tử cũng đang không ngừng tăng lên. Trương Hằng có thể không ngờ tới bản thân mình, một tu sĩ không có tiếng tăm gì lại khiến cho hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía sau mất đi tâm tính bình thản vốn có, thậm chí tiến vào một loại trạng thái như nhập ma. Cách chương.